Phần 2. Cầu vồng. 15. Nếu các bạn nghĩ rằng tất cả mọi người đều thương xót người mù, thì các bạn đang bị lầm lẫn ghê gớm. Hẳn các bạn còn nhớ, tôi từng kể về chuyện nhiều người có thể đánh cắp của người mù huân huy chương, sách hiếm, tranh ảnh quý và những thứ mang lại niềm vui cho con người. Chuyện đó thật đáng trách, nhưng chưa ghê bằng việc có nhiều kẻ vô lại còn tìm cách moi tiền của người mù theo đúng nghĩa đen. Các bạn không tin chăng? Nhưng các bạn biết đó, tôi nói dối để làm gì? Loài chó chúng tôi không biết nói dối, làm dối, cũng không biết nịnh nọt bợ đỡ. Xin nhường lại cho loài người, chúng tôi không cần đến những thứ ấy. Chúng tôi hễ vui mừng là vui mừng thật sự đúng nghĩa, hễ giận là có thể cắn. Còn để bảo vệ chủ hoặc những người bạn hai chân của mình thì dù có chết cũng thực hiện bằng được hành động ấy. Bảo vệ vì chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ. Chúng tôi thực hiện tất cả mọi việc với tất cả lòng trung thực của mình. Các bạn hãy tin và tin tưởng chúng tôi, được chứ? Suốt hai ngày sau khi tôi về nhà, tôi và Sashka không được đi dạo cùng nhau. Mỗi ngày, hai người phụ nữ trong nhà tắm cho tôi đến 5 lần bằng đủ thứ dầu gội và nước diệt khuẩn xịt lên cái đầu khốn khổ của tôi, các loại dầu phun có mùi hắc chết đi được. Tôi anh dũng chịu đựng những màn tra tấn đó vì hiểu rằng chẳng qua bà và mẹ quá quan tâm chăm sóc, chỉ muốn làm những điều tốt cho tôi. Mà quả thực biết đâu khi ở trong nhà kho, trong rừng và trong phòng giam tội phạm, hàng trăm thứ vi khuẩn, vi trùng và ký sinh trùng đã kịp bám vào mình tôi. Không hiểu sao mọi người tin tưởng tuyệt đối rằng tắm cho chó bằng các loại chất tẩy rửa chứa hương liệu thì sẽ có mùi dễ chịu. Nhưng tôi xin được hỏi, dễ chịu đối với ai? Đối với người hay đối với chúng tôi? Riêng tôi không thể gọi những mùi ấy là dễ chịu, ngoại trừ một vài mùi. Nhưng không nên phản đối. Nguyên tắc hành nghề cũng không cho phép phản đối trong những trường hợp như thế. Vì thế, tôi cố gắng ngồi thật yên cho bà và mẹ muốn làm gì thì làm. Nhưng cho phép tôi đưa ra một lời khuyên, đừng bao giờ tắm và xịt lông cho chó bằng những loại chế phẩm có chứa cồn, xà phòng, hóa chất và dược phẩm. Đối với chúng tôi, những thứ ấy cực kỳ khó chịu, thậm chí không chịu nổi. Xin các bạn đừng quá dè sẻn khi phải mua những chế phẩm làm từ nguyên liệu thiên nhiên, hiện khá đắt tiền, để chăm sóc những người bạn bốn chân tuyệt đối trung thành của mình. Xin nói thêm, cô bạn đồng môn của tôi, cô chó bẹt trê tên là Lada, ở dãy chuồng số 7 hồi ở trường, sở dĩ không tìm được tiếng nói chung với người được cô ấy dẫn đường, chính là vì không chịu nổi những thứ chế phẩm chứa nhiều hóa chất mà người đó thường dùng để chăm sóc cô ấy. Chính Lada đã kể với tôi về chuyện đó. Các bạn nhớ chứ, tôi đã kể rằng cuối cùng cô ấy được trả về trường và sau đó được phân đi phục vụ người khác. Để khỏi phải bận tâm đến những chất tẩy rửa có thành phần cơ bản là các chất thảo dược và có chứa tinh dầu thơm thiên nhiên, người phụ nữ được Lada dẫn đường thường tắm cho Lada bằng xà phòng bánh dùng để giặt áo quần. Bà ấy lùa Lada vào bồn tắm xịt nước rồi ra sức chà xà phòng, nói là để trừ mùi hôi chó. Các bạn thử hình dung đi, Lada tội nghiệp phải cắn răng mà chịu đựng, có thể hóa điên đi ấy chứ. Nhưng còn có một điều không công bằng nữa, người phụ nữ ấy gội đầu bằng dầu gội cao cấp, khi ngâm mình trong bồn tắm thì chế thêm vào đó đủ thứ hương liệu, chất tạo bọt, vân vân. Vậy mà khi tắm cho con chó dẫn đường của mình thì chỉ xài rặt một thứ xà phòng giặt. Ai mà chịu nổi thứ xà phòng rẻ tiền ấy chứ? Chịu hết nổi, Lada dễ dùng kịch liệt, chúng tôi có thể chịu đựng được mọi chuyện, đói rét, sự đối xử cộc càng thô lỗ, nhưng xà phòng giặt thì xin chào thua. Xin lỗi các bạn người thân mến, để giúp các bạn hiểu được cảm giác của chúng tôi, xin hãy hình dung có ai đó gội đầu cho các bạn bằng dầu hôi. Khó chịu quá chừng, thậm chí không chịu nổi đúng không? Chúng tôi cũng cảm thấy như thế khi bị tắm bằng xà phòng giặt hay bột giặt đó. Có lẽ tôi hơi quá lời, xin trình ra từ số 10, xin lỗi. Tôi không cố ý, tất nhiên là tôi rất may mắn được sống với những người rất tốt. Dường như đoán được tâm tư của tôi, mẹ Svetlana chỉ mua loại dầu gội nhãn hiệu dịu êm với hương chanh hoặc hương hoa hồng để tắm cho tôi. Tôi xin nói ngay rằng những mùi hương này rất dễ chịu. Cần biết rằng tôi thỉnh thoảng cũng ăn chanh đó, do cơ thể đòi hỏi. Ăn chanh chẳng dễ dàng gì, chua muốn chết, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng vẫn thấy thèm thứ gì đó chua chua. Chắc các bạn cũng vậy thôi. Đến ngày thứ ba, chúng tôi mới được đi dạo cùng nhau. Trước đó, mẹ Svetlana đã sắm lại cho tôi các thứ đồ nghề, băng đai và một sợi dây dẫn đường tự phát quang. Cũng cần biết rằng gậy và dây dẫn đường tự phát quang là do một cô bé sáng chế ra. Một hôm đi xe đạp trong đêm tối, cô bé đã tông phải một ông già mù. Cô bé rất hối hận về lỗi sai ấy của mình. Sau sự cố đó, cô trăn trở suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã tìm ra một giải pháp chế ra gậy và dây dẫn đường có tính tự phát quang dành cho người mù sử dụng trong đêm tối. Với những vật dụng như vậy, người mù có thể được nhận ra từ xa dù trong đêm tối như bưng. Quả là một sáng chế tuyệt vời ra đời từ một sự cố đáng tiếc. Tôi cùng Sashka đi theo tuyến đường quen thuộc, từ trên con dốc thoai thoải, theo từng bậc thang rất rộng và thấp, lần xuống công viên nằm bên dưới. Chúng tôi dạo một vòng trong công viên, đi ngang qua một hồ nước nhỏ, rồi ngồi xuống băng ghế đá. Sashka ngồi yên lặng một lúc rồi chợt hỏi: Trisa, bạn đã thấy cầu vồng bao giờ chưa? Go! Tôi trả lời: trải 5 năm đời chó rồi, còn có gì mà tôi chưa thấy chứ? Bạn có thích cầu vồng không? Go! Tôi nói dối vì không muốn làm Sashka buồn lòng. Quả thực, cầu vồng thì có gì để mà thích cơ chứ? Cầu vồng chỉ là cầu vồng mà thôi, đó là một thứ vô dụng. Tóm lại, tôi không hiểu nổi nó cần thiết gì cho ai, cầu vồng mang lại lợi ích gì. Một lần tôi nhìn thấy một chiếc cầu vồng thật lớn, Sashka nói tiếp, trông như một cây cầu khổng lồ. Nó đẹp tuyệt, đẹp đến nỗi không thể rời mắt. Đến khi nó biến mất, tôi buồn và tiếc nuối vô kể. Tôi rất thích, thích nghĩa là rất thích ngắm cầu vồng. Thế rồi, Sashka chợt khóc. Tôi nhìn cậu ấy và thấy từ đằng sau cặp kính đen, những giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má. Chàng trai của tôi ơi, bạn sao vậy? Thì hãy mặc xác cái cầu vồng ấy, rõ khéo dư nước mắt khóc đời phù du. Tôi xích lại gần hơn, rồi chồm lên, liếm những giọt nước mắt trên má Sashka. Cậu ấy lập tức mỉm cười, nói: xin lỗi nha, Trisa, tôi sẽ không khóc nữa đâu. Tôi không hiểu tại sao, mọi ký ức đều bình thường. Riêng có cây cầu vồng, mỗi khi nhớ lại là nước mắt chỉ chực trào ra, bạn hiểu không? Go! Tôi trả lời, theo tôi quả thực là tôi đã bắt đầu hiểu ra. Rõ ràng là cầu vồng gắn liền với những ký ức thân thương nồng ấm của cậu ấy trong quãng đời trước khi bị mất đi đôi mắt. Trisa à, chúng ta giao hẹn với nhau thế này nha. Hễ nhìn thấy cầu vồng xuất hiện trên trời, bạn sủa lên 3 tiếng để báo cho tôi biết được không? Go! Tôi hứa với Sashka. Nhớ nha, đừng có quên đó. Thỏa thuận rồi đó nha. Go! Tôi trả lời, từ trước tới nay tôi có quên chuyện gì đâu. Trong khi tôi đang an ủi Sashka thì có một đám thanh niên tuổi chừng 17 đi đến gần chỗ chúng tôi, có 5 cậu và 1 cô. Tất cả đều ăn mặc rất quái đảng dị hợm. Không hiểu được đó là thứ quần áo kiểu gì. Đứa nào cũng có một con quái vật nhe nanh múa vuốt trên ngực áo thun. Một thằng có hình xăm kỳ quái ngay trên cổ, thằng khác thì đeo đai cổ của chó. Đám thanh niên mới lớn này rất gây ác cảm cho tôi. Trong mặt tôi bắt ngay được hình dong, đứa nào đứa nấy mặt mày đều bậm trợn bất lương. Đứa con gái lên tiếng đầu tiên, cầu cho nó bị thụt lưỡi đi. Trong kìa, có tức cười không các cậu ơi? Nó cười khanh khách một cách giả tạo. Thằng bé ngu ngốc này ngồi buôn chuyện với một con chó. Để đề phòng chúng có thể gây sự, tôi sủa lên một tiếng tuy không to lắm, nhưng tôi nghĩ đủ để chúng không dám tiến lại gần hơn. Cả bọn dừng lại, nhưng đứa con gái vẫn tiến tới một bước và nói với tôi, còn mày nữa, đồ chó thiến, sủa cái gì mà sủa chứ hả? Đồ con nởm kia, mày nói thế để làm gì? Tao có làm điều gì xấu với mày đâu. Tao thậm chí còn chưa sủa to hết cỡ đó. Chỉ mới cất tiếng khuyên nhủ tụi bay, liệu mà tránh cho xa. Vậy mà, mày dám nhục mạ tao, gọi tao bằng những từ tục tiểu hả? Veta, một đứa con trai gọi to, mày sao vậy? Không thấy đó là thằng bé mù hay sao? Ai mà biết được, nó mù hay không? Đứa con gái cười hô hố, biết đâu nó đóng giả làm người mù thì sao? Mày nói nhảm cái gì thế hả con khốn? Nè, nói cho mà biết, xéo đi cho khuất mắt. Những con chó Pusik hay Tusik dù rất ngu dốt, nhưng hành xử còn lịch sự hơn mày nhiều đó. Con nởm tiến lại gần tôi thêm một bước nữa, rõ ràng muốn chứng tỏ cho bọn con trai thấy nó dũng cảm như thế nào. Nè, thằng bé, nó hỏi Sashka, mày mù thiệt hay giả mù đó hả? Sashka im lặng, tất nhiên rồi, chẳng việc gì phải trả lời cho con điên này cả. Nghe nè nhóc, một thằng con trai lên tiếng, chắc mày không chỉ mù mà còn bị câm điếc nữa đúng không? Không đúng, Sashka trả lời, tôi nghe các anh rất rõ. Vậy thì phải trả lời khi người ta hỏi mày chứ. Đứa con gái nhổ một bãi nước bọt bên cạnh tôi, rồi móc từ trong túi ra một bao thuốc lá châm lửa hút. Vậy thì mày mù hay không mù? Một đứa con trai nữa hỏi gặn. Tôi bị mù, Sashka trả lời. Mù hẳn chứ? Đứa con gái hỏi, rồi phà khói thuốc lá thẳng vào mặt Sashka, khiến cậu ấy phải nhăn mặt vì khó chịu. Đúng, Sashka trả lời. Xin các bạn thông cảm cho tôi, không thể nén giận lâu hơn nữa. Tôi gầm lên, khiến con điên phải thối lui một bước. Nào, vét ta đi thôi. Tại sao mày cứ phải lẳng nhẳng với cái thằng mù ấy? Mày cần nó lắm hả? Một thằng nào đó trong bọn cố gắng can thiệp. Khoan, chờ chút. Veta trả lời, giọng chanh chua. Tao muốn biết chính xác nó mù thật hay giả mù. Mày muốn biết để làm gì? Thằng kia hỏi. Tao muốn khám phá. Ở đâu ra mà lắm người tàn tật vậy? Toàn tụi giả tàn tật, lợi dụng lòng thương hại của mọi người để ăn xin. Thậm chí lừa đảo nữa. Tôi sủa ầm lên, sủa với tinh thần của các chiến binh Labrador quả cảm. Tôi muốn cảnh cáo, khôn hồn thì tránh xa. Nếu không, tao ngoạm đứt đầu gối, ráng chịu. Vậy mà đứa con gái trơ tráo vẫn cứ thản nhiên phà khói thuốc lá khét lẹt về phía chúng tôi. Ngồi xuống! Nó quát tôi. Có lẽ nó nghĩ rằng tôi đã được dạy phải tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ đứa con gái ngu dốt nào. Ai da, tao lại chẳng hứ cho mày mấy cái bây giờ. Chẳng qua, tao không muốn làm to chuyện thôi. Rồi tôi sủa thẳng vào mặt cô ả. Go! Tôi nhìn thấy cô nàng sợ xanh mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ ta đây cứng cỏi. Nè, thằng bé tật nguyền giả mạo kia. Còn khốn nạn nói với Sashka, tại sao con chó của mày không đeo rọ mõm? Mày không biết rằng chó không đeo rọ mõm thì không được ra đường hay sao? Đồ khốn nạn khốn kiếp, nếu có cái rọ mõm ở đây, tao sẵn sàng đeo ngay vào cái mặt đầy phấn son nhoe nhoét của mày. Dựa vào đâu mà các người cho rằng tôi là kẻ tật nguyền giả mạo? Thật đáng ngạc nhiên, Sashka trả lời vô cùng bình tĩnh và cứng cỏi. Bỏ kính ra coi. Con khốn nạn đòi hỏi. Sashka gỡ cặp kính đen ra. Một thằng con trai trong bọn vừa nhìn thấy những vết sẹo kinh hoàng trên mặt Sashka liền ồ lên kinh khiếp và vội kéo tay con khùng, nói hấp tấp. Đi thôi, Veta, đủ rồi. Nhưng con bé dai như dẻ rách ấy giật tay ra và lại hỏi Sashka. Vậy chứ hồi trước, mắt mày sáng hả? Đúng, mắt tôi đã từng sáng. Sashka gật đầu, Vậy chuyện gì xảy ra với mày vậy?
Tôi tạm im lặng, không vội can thiệp. Một tai nạn xe hơi xảy ra. Cha của tôi thiệt mạng. Còn tôi bị mù.
Con chó của mày có học chứ?
Nó hỏi tiếp.
Đúng, nó là chó dẫn đường.
Sashka khẳng định, chó dẫn đường được dạy trong các trường đặc biệt, được huấn luyện theo chương trình đặc biệt.
Vậy nó có giúp đỡ mày không?
Có, Sashka trả lời, và tôi nhận thấy cậu ấy đã chán ngấy cái con khùng này rồi.
Con chó của mày thuộc giống gì?
Nó thuộc giống Labrador, Sashka trả lời.
Nó tên gì?
Mày đặt làm quen. Theo đúng thể lệ làm người, trước hết mày hãy hỏi xem cậu ấy tên gì, rồi hẳn hỏi đến tên của chó chứ.
Sashka yêu quý, tôi gian cậu, hãy đừng nói với nó rằng tên tôi là Trisha.
Nhưng Sashka của tôi vô cùng khôn ngoan.
Tên là Trison,
Sashka trả lời. Tôi nép sát hơn nữa vào cậu ấy, rên khe khẽ để tỏ lòng biết ơn. Sashka vuốt ve tôi rồi nói tiếp.
Đây là một con chó tốt. Chị có nuôi chó không?
Ha ha, chưa đủ hay sao? Mà còn biểu tôi nuôi chó hả?
Cô ả bật cười hô hố, vẫn giọng cười giả tạo.
Nuôi chó, cho nó ỉa bậy khắp nhà thế mà ghê.
Các bạn hình dung đi, có phải thứ thần kinh siêu thép mới chịu đựng nổi cái giọng điệu du khống bỉ ổi của con đần Veta này?
Sao mày cứ bám dai như đĩa vậy hả? Đến bao giờ mày mới chịu xéo đi cho?
Còn anh bạn Sashka của tôi nữa, cũng thật hay ho, bắt đầu bắt chuyện với nó. Chị có nuôi chó không? Hẳn các đồng loại của tôi sẽ tha lỗi cho tôi, vì tôi muốn nói rằng cái con Veta chết tiệt này chỉ ngang bằng bất cứ một con chó nào trên thế giới này, ngoại trừ những con chó thuộc giống Labrador, tất nhiên rồi. Thậm chí Veta chỉ xứng đáng làm đầy tớ cho những ông bà chủ biết sủa. Đúng lúc đó, mấy gã con trai bỏ đi.
Nào Veta, mày có chịu đi theo mấy thằng bồ của mày không thì bảo. Chúng đang đợi mày mòn mỏi ra rồi kìa. Thôi được rồi, tạm biệt.
Veta vẫy tay chào Sashka. Có thể một lúc nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Hô hô,
vẫy tay chào một cậu bé mù, lại còn nói, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cái con bé Veta này, quả là điên nặng thật rồi. May sao, cuối cùng nó cũng bỏ đi.
Giá mà các bạn biết rằng tôi lộn ruột, điên tiết đến thế nào, khi nó còn đứng lải nhải trước mặt chúng tôi.
Thế nào, Trisha? Sashka nói, bạn thấy đó, người ta không tin chúng ta.
Go go!
Nhưng bạn đừng buồn lòng, không phải ai cũng thế.
Anh chàng này có kỳ quặc không? Tôi có gì mà phải buồn lòng chứ?
Tôi chỉ lo lắng cho cậu, mà cậu lại băn khoăn về tôi. Cậu thật lạ đó Sashka à.
Bạn nhớ giao ước của chúng ta về cầu vồng chứ?
Sashka hỏi.
Go!
Tôi trả lời và nghĩ rằng thôi rồi, anh bạn Sashka của tôi chắc chẳng bao giờ quên nổi chiếc cầu vồng của mình.
Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi về nha.
Tôi trả lời, như muốn nói rằng đã hai ngày nay phải ngồi nhà rồi, chỉ được ra ngoài mấy lần ngắn ngủi để giải quyết nhu cầu tự nhiên.
Đi dạo bấy nhiêu đó chưa đã chứ gì.
Go!
Thôi được rồi, chàng trai đồng ý.
Nào, đi dạo thêm một vòng quanh bờ hồ. Thật dễ thuyết phục Sashka, một chàng trai hiền lành tốt bụng.
16.
Tôi là một con chó không may mắn hình như thế. Mới vừa trải qua một loạt tai họa, sóng yên biển lặng chưa được bao lâu, thì đùng một cái tôi lâm bệnh, mà căn bệnh mới lạ lùng, quái ác làm sao.
Viêm phổi.
Tôi không làm sao hiểu nổi, tôi bị cảm hồi nào mà có thể dẫn đến viêm phổi.
Để tôi đoán thử xem nào. Thế này nhé, dù đang mùa hè, nhưng thời tiết ở Moscow có nhiều hôm se lạnh, mà mỗi lần tắm xong tôi cứ nằm lăn ra sàn phòng khách. Cửa sổ dưới bếp mở toang,
cửa ra ban công, trong phòng ngủ của mẹ cũng không đóng. Có gió lùa, một lúc nào đó tôi cảm thấy thoáng rùng mình vì lạnh, nhưng vẫn cứ nằm lăn trên sàn, trong bộ lông còn ướt, thế là dính đòn, viêm phổi. Thật là một con chó ngốc. Tôi bị sốt cao, toàn thân run lẩy bẩy, chảy nước mắt sống. Ban đầu tôi vẫn chủ quan muốn ra ngoài đi dạo cùng Sashka, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì ngã khuỵu xuống không thể gượng đứng dậy được. Mắt hoa, chỉ thấy toàn đom đóm bay loạn xạ, tai ù, chỉ nghe thấy những tiếng động ảo, hỗn độn, chẳng hiểu tại sao lại thế. Rồi tôi nghĩ, phải chăng tuổi già đã đến lúc phải về với tổ tiên. Nhưng xét ra, tôi mới hơn 5 tuổi, còn có thể sống khỏe cả chục năm nữa, rồi mới tính đến chuyện chầu trời. Tóm lại, bà và mẹ hoảng sợ cực độ, vội gọi cấp cứu thú y. Bác sĩ dùng ống nghe, nghe tim phổi của tôi, nhìn rất kỹ bộ dạng của tôi, thậm chí còn ngửi lưỡi tôi. Ông già thật ngộ, nhưng trông cũng có vẻ tốt bụng, rồi phán, viêm phổi. Ông bác sĩ yêu cầu chế độ nghỉ ngơi tại chỗ thật nghiêm ngặt, rồi nhét vào mõm tôi thứ gì đó lợm kinh khủng. Tôi nuốt vào mà suýt mắc nghẹn, thà bị tắm bằng xà phòng giặt còn hơn là phải nuốt cái thứ quỷ đó. Nhưng thông tin kinh hoàng nhất là suốt một tuần liền tôi phải dùng thứ thuốc ác ôn này. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, chết quách lúc mới gục xuống trước cửa hay sống mà phải chịu đựng khóa điều trị ghê hồn như thế này. Đằng nào tốt hơn? Không có tôi dẫn đường, bà ngoại vẫn có thể thỉnh thoảng đưa Sashka ra ngoài dạo chơi, nhưng cậu ấy khăng khăng từ chối. Có lẽ nỗi ám ảnh siêu thị vẫn còn đó, dành rất nhiều thời gian trong ngày ngồi bên cạnh tôi vuốt ve động viên tôi. Sashka à, dĩ nhiên là tôi rất thích thú khoái chí khi được vuốt ve, nhưng cậu mà làm quá, không khéo, lông trên đầu tôi rụng sạch mất đó. Lúc ấy thì cậu sẽ có một con chó dẫn đường đầu hói. Ha ha. Sao vậy bé con, bệnh nặng lắm hả? Cậu buồn rầu thương cảm cho tôi. Tôi mà là bé con đối với cậu hả Sashka? Tôi đã là đàn ông trưởng thành chín chắn rồi đó. Nhưng cậu ấy vẫn nói tiếp, cứ như cố tình trêu tức tôi. Ôi em bé đáng thương của tôi, em có mệt lắm không? Chóng khỏe nhé, em bé yêu quý. Thế rồi chẳng hiểu ra làm sao, bỗng dưng những giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống mũi tôi. Này, Sashka, hãy thôi ngay cái màn ướt át ấy đi. Có gì đâu, tôi chỉ ốm xoàn thôi mà. Tôi sẽ nuốt trôi hết những viên thuốc đáng ghét ấy. Rồi chúng ta lại được cùng nhau dạo chơi thỏa thích ngoài không gian rộng lớn. Đừng khóc nữa Sashka, tôi xin cậu đấy. Trong những giây phút ấy, tôi cũng muốn tru lên như sói. Hãy bình tâm lại nào Sashka, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà. Bạn biết không Trisha, Sashka nói, bây giờ bạn đã trở thành anh em ruột thịt của tôi rồi đó. Anh em đúng nghĩa, chẳng khác gì con người. Tôi nói thật đó, tôi không coi bạn chỉ là một con chó đâu. Ôi, Sashka, chắc là cậu nói quá lên đó thôi. Dĩ nhiên là tôi rất sướng bụng khi được nghe những lời như vậy. Nhưng làm sao tôi có thể là anh em của cậu được? Nhìn tôi mà xem, đuôi nè, bốn chân nè, mình đầy lông, chẳng khác gì con gấu. Mặt cũng chẳng giống mặt người, mõm dài thường thượt. Tôi rất hiểu tấm lòng của cậu, nhưng làm sao tôi có thể trở thành người bà con của cậu được? Chính cậu từng nói, chó thì dù cho ở châu Phi cũng vẫn là chó. Dù sao, tôi cũng biết ơn cậu vì những lời cậu nói về tôi. Nào, cúi xuống một chút để tôi liếm mặt cậu thay vì những cái hôn. Tôi liếm, liếm, liếm đây nè. Sashka cười xòa. Bạn hiểu hết mọi chuyện Trisha à, bạn thật thông minh, thật may mắn cho tôi gặp được bạn. Tôi thật không thể tưởng tượng được giờ đây tôi sẽ sống như thế nào
nếu không có bạn bên mình, bạn có nghĩ rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ lại được nhìn thấy cầu vồng?
Go, go!
Tôi trả lời. Không hiểu sao Sashka không thể nào nguôi được nỗi nhớ cầu vồng. Cái cầu vồng ấy đã ăn sâu vào tâm trí cậu rồi. Tôi hiểu, hồi tưởng là chuyện bình thường, nhưng không nên nuối tiếc những gì đã qua đi. Hãy nghĩ đến những gì còn lại. Tay chân lành lặn, đầu óc, tinh thần ổn định, có mẹ và bà, có cả tôi bên cạnh, còn cần gì hơn nữa nào? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Sashka thân mến ạ. Hãy mừng vui với cuộc đời. Còn cầu vồng ư? Ôi dào, nó đâu có thiết gì đến chuyện cậu có thể nhìn thấy nó hay không. Nó cứ tự xuất hiện, hệ nó muốn. Nhưng dù sao, hệ nó xuất hiện, tôi sẽ lập tức sủa lên 3 tiếng, báo cho cậu biết, đừng băn khoăn về chuyện đó. Trong thời gian nằm dài điều trị căn bệnh viêm phổi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Và các bạn có biết tôi đã đi đến một kết luận như thế nào không? Xin nói thêm, đôi khi một trận ốm cũng có ích, vì ít ra ta có thời gian để nằm suy ngẫm. Khi hoạt động thể lực, ta chẳng có thời gian để suy nghĩ sâu xa. Khi làm việc cũng thế. Còn khi bị ốm, xét về mặt nào đó thì cũng có lợi. Ta nằm một chỗ, rên, quan trọng nhất là chớ quên rên cho bớt đau, bớt mệt mỏi và suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ, lúc này ta có thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Tôi vẫn thường so sánh người với chó. Ý nghĩ ấy không bao giờ chịu để cho tôi yên. Người và chó đều là kết quả tiến hóa từ cùng một loại trùng amip. Xin đừng nghĩ rằng tôi bịa ra chuyện đó. Kênh truyền hình Discovery đã chiếu hẳn một chương trình khoa học về đề tài này. Nhưng sao hai kết quả tiến hóa lại khác xa nhau đến thế? Thật bất công. Tôi cầu xin Thượng Đế ban cho tôi chỉ 10 từ của ngôn ngữ loài người thôi. Các bạn đã đọc phần thứ nhất của câu chuyện này rồi chứ? Nếu chưa, tôi xin nhắc ra đây để các bạn khỏi phải mất công lật từng trang sách mà tìm kiếm. Dưới đây là vỏn vẹn 10 từ tiếng người mà tôi muốn học được cách phát âm. 1. Đi dạo. 2. Dừng lại. 3. Đi nào. 4. Chán rồi. 5. Cứu giúp tôi với. 6. Thức ăn. 7. Lạnh quá. 8. Nóng quá. 9. Buồn ngủ. 10. Xin lỗi. Chỉ cần loài chó học được 10 từ này, thì chó với người coi như bình đẳng. Lúc đó, thử nói với tôi điều gì đó để xem liệu tôi có thể thể hiện bằng ngôn ngữ, dĩ nhiên chỉ với 10 từ này, sự đồng tình hay phản đối không. Nếu không tin, các bạn cứ tự thử với nhau đi, rồi các bạn sẽ thấy rằng đối với các bạn, nhiều hơn 10 từ là không cần thiết. Nhưng ác thay, trời không cho thế. Dù đã cố gắng hết mức, cuối cùng tôi cũng chỉ là con vật không biết nói tiếng người. Tôi từng bị nhục mạ bằng biết bao ngôn từ bẩn thỉu, nhưng không có cách nào trả lời bằng từ ngữ. Nếu tôi trả lời bằng tiếng go, bình thường muôn thuở của giống loài mình, người ta lại nói, con chó này điên rồi hay sao? Các người điên thì có. Chẳng qua, do tôi không thể phát ra được âm thanh nào khác hơn, nên đành phải sủa nếu bị chọc giận thái quá. Nhưng thôi, tôi xin cầu hòa, biết làm sao được. Cuộc đời chúng tôi nói thế, đời chó mà. Mà cuộc đời con người, đôi lúc cũng chẳng khá gì hơn. Vì thế, tôi không ganh tị với các bạn. Đôi khi nghĩ rằng, ít nhất tôi có một cái cớ. Tôi là kẻ phụ thuộc, mà thực ra, các bạn cũng thật đáng trách. Khi muốn xin điều gì, các bạn không biết cách đứng trên 2 chân sau như chúng tôi mà lại quỳ xuống. Ôi, ông cụ Ivan Savilevich của tôi nói thật đúng. Nơi nào không có ta, ở đó cuộc sống bao giờ cũng sung sướng. Ấy là do ta cứ nghĩ như thế mà thôi. Ông cụ cũng rất thích câu thành ngữ. Đối với ta, đồng 5 xu trong tay người khác là cả một quan tiền. Đúng vậy, nhưng mỗi người đều có cuộc sống của mình, các vấn đề của mình. Mỗi người đều có niềm vui và nỗi buồn riêng.
Sức khỏe của tôi dường như bắt đầu hồi phục. Vị bác sĩ già lại tới thăm khám cho tôi, nghe tim phổi, sờ nắng, dùng cái búa con gõ vào đầu gối tôi. Đối với tôi, vụ này hơi bị lạ đó. Nói là kiểm tra hệ thần kinh của tôi, nhưng tại sao lại phải kiểm tra hệ thần kinh? Tôi bị thần kinh à? Tôi nằm rất yên, tôi không sủa ai, không gầm gừ dọa nạt ai cả. Vậy mà ông ấy lại tỏ ra không ưa hệ thần kinh của tôi. Tôi có cảm giác rằng ông ấy muốn moi thêm chút đỉnh tiền của mẹ Svetlana. Đúng rồi, đúng là moi rồi. Tôi nhìn thấy khi tiễn ông bác sĩ ra cửa, mẹ có nhét cái gì đó vào túi ông ấy. Quả là một tuyệt chiêu, lấy hệ thần kinh chó để thử thách hệ thần kinh con người. Bây giờ thì tôi đã hiểu, vấn đề không phải ở hệ thần kinh mà ở những tờ bạc giấy.
Nhìn người ta mà xem, vì những tờ bạc ấy, họ có thể cắt cổ lẫn nhau theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đi đâu cũng chỉ nghe người ta nói, tiền, tiền và tiền. Dù sao, tôi cũng hiểu rằng không có tiền thì lấy gì mua thức ăn cho chó. Đương nhiên là thức ăn cho con người cũng phải mua bằng tiền. Bà ngoại Elizaveta Maximovna thường nói rằng tiền chẳng khác gì nước. Chắc bà nói hơi quá. Thứ nước ấy là gì? Thử nếm thứ nước ấy xem có được không? Đó chỉ là một thứ giấy, nhưng không phải là loại giấy dùng để gói hàng, vì chẳng có mùi thịt gà, thịt lợn gì. Trong một bộ phim nào đó trên TV, tôi nghe người ta nói rằng giấy bạc không có mùi. Nói vậy không đúng tí nào. Tôi đây chẳng hạn có thể dựa theo mùi để tìm thấy bất cứ tờ giấy bạc nào. Các bạn không tin ư? Lần nọ trên tàu điện, một hành khách nào đó đã rút mất ví tiền từ trong túi của Ivan Savelevich. Dĩ nhiên tôi rất xấu hổ vì đã không để mắt nên không phát hiện ra ngay tức thì hành vi trộm cắp nhơ bẩn ấy. Mà thực tình tôi cũng không ngờ người ta có thể hành động tán tận lương tâm như vậy đối với người tàn tật. Làm sao tôi biết được rằng người ta có thể thò tay vào túi của nhau mà khoáng? Tôi đang nằm lim dim bên chân cụ Ivan Savelevich, bỗng nghe cụ kêu lên với người lái tàu: "Xin đừng mở cửa, xin đừng mở cửa." Ban đầu tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi cứ nghĩ, ủa, sao ông cụ lại yêu cầu lạ lùng như vậy? Muốn ngồi luôn trên tàu hay sao? Thế còn các hành khách khác thì sao? Chắc họ không muốn ngồi lì trên tàu như cụ đâu. Nhưng ông lão của tôi đã nhanh chóng giải thích:
"Ai đó đã ăn cắp cái ví của tôi. Xin đừng mở cửa toa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra kẻ cắp. Nào, Treason, Treason, bắt đầu tìm đi."
À, bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tưởng gì? Đối với tôi, đó chỉ là chuyện nhỏ, có khó gì đâu.
Kìa, một anh chàng đứng đó, mặt trắng bệch ra, giả vờ lơ đễnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, làm ra vẻ vô can, nhưng chắc chắn cái ví đang nằm đâu đó bên trong áo khoác của y. Tôi lại gần, sủa lên một tiếng giận dữ. Tên trộm giật mình, suýt lăn đùng, té ngửa ra sàn. Đồ vô lương tâm, nhà ông già mù mà móc túi hả? Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào thiết nghĩ không cần kể ra làm gì. Chỉ biết rằng tôi với ông cụ Ivan Savelevich về đến nhà yên ổn. Sau đó cụ dặn tôi, mỗi khi đi trên tàu điện hay xe buýt thì đừng có ngủ gật, mà phải theo dõi nhất cử nhất động của những kẻ khả nghi. Và thế là từ đó, không bao giờ xảy ra sự cố tương tự nào nữa với chúng tôi. Vì thế tôi khuyên các bạn, chớ có tin khi nghe người ta nói rằng tiền không có mùi. Không đúng đâu, tiền bốc mùi đó. Dù có thể là theo nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn bốc mùi. Cuối cùng thì tôi cũng đã khỏi hẳn bệnh. Tôi không còn bị sốt nữa, không còn phải uống thuốc nữa và được phép đi ra ngoài dạo chơi. Dĩ nhiên là cũng không còn bị phang búa vào đầu gối nữa.
Ngày mai, tôi cùng Sashka sẽ thực hiện một cuộc dạo chơi hoành tráng.
Nói thật nha, ngày mai chúng tôi sẽ đi khoảng 10 tuyến đường.
Tôi sẽ dẫn Sashka đi cùng khắp mọi nơi, đến khi nào cậu ấy mỏi chân, đòi về mới thôi, mặc dù cậu ấy là một chàng trai rất bền sức.
Nói gì thì nói, mạnh khỏe bao giờ cũng là hơn ốm đau.
Tôi cũng chúc các bạn một sức khỏe thật tốt. Hẹn ngày mai gặp lại.